Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đêm đêm như dòng sông Hàn, có ngân tiếng hồ quang, âm thanh rung vang trắng vàng theo dòng nước mênh mông.
Xin chào anh Tuấn Tôn.
Dạ, xin chào anh Quốc Vân.
Thưa anh, hôm nay thì sẽ hỏi thăm anh về món mì Quảng. Mì Quảng là món dân dã hay là đặc sản thưa anh?
Dạ, thưa anh Quốc Vân, là bất kỳ món nào sau này người Việt Nam ưa đặt cái gì đó gọi là đặc sản hết. Nhưng mà Tuấn Tôn thì nghĩ rằng là một cái món mà nó đã có từ vài trăm năm trước thì chắc là không phải là đặc sản đâu. Mà nó là một món dân dã thì nó đúng hơn.
Ở Úc thì một số nhà hàng cũng có bán món mì Quảng, nhưng mà không được phổ biến lắm, thì tôi không hiểu lý do tại sao. Có thể mình hiểu cái chữ đặc sản là theo cái nghĩa đó, có nghĩa là một cái món ăn hiếm. Nhưng mà quay trở lại với cái lịch sử của nó thì cái món mì Quảng nó xuất phát từ đâu anh?
Dạ, có thể nói rằng là tôi nghĩ rằng là những món đó là những món ăn dân dã của vùng miền thôi. Và theo năm tháng thì người ta chế biến cầu kỳ hoặc thay đổi gì đó. Nhưng mà chắc chắn bất kỳ cái món ăn nào nó phải mang quốc hồn, quốc túy của một cái dân vùng đó ra. Ví dụ như mỗi cái dân địa phương thì chúng ta nghĩ rằng nó có một ăn một món đó thì điều đầu tiên là món gốc từ địa phương đó. Hoặc món đó được pha trộn bởi một cái dân tộc khác đi theo thời gian lịch sử hoặc theo văn hóa người ta có sự di dân. Và người ta đem cái cách ăn của nó đến rồi người ta trộn lẫn nhau. Ví dụ như ở người Bắc người ta cũng có món phở, nhưng mà món phở của Bắc thì không có rau và không có tương đen. Nhưng mà chúng ta biết rằng ba cái món từ món mà hủ tiếu từ Cao Miên qua thì chắc chắn là có tương đen và có rau sống. Thì khi vào đến Sài Gòn thì người Sài Gòn chắc chắn phải pha trộn hai ba cách ăn đó. Một cái của người Miên, món hủ tiếu và cái món phở của miền Bắc đem vào thì nó ra cách ăn của người Nam. Cách ăn người Nam là phải có rau sống và có giá trụng rồi giá sống rồi tương đen nữa.
Mì Quảng xuất phát từ đâu mà tại sao lại là mì? Bởi vì cái bánh để mà làm mì Quảng thì là bột gạo mà phóng anh.
Anh hỏi một câu mà chúng tôi rất là khó trả lời, nhưng mà chúng ta phải hiểu trước hết cái chữ mì Quảng là nó cái phần nguyên liệu chính là cái gì đã, thì chúng ta phải nói về nguyên liệu rồi khi đó chúng ta mới lý giải nó dễ dàng hơn. Cái người Quảng họ có một cách ăn rất là lạ, là ăn cái món bánh tráng đập, gọi là bánh tráng đập dập á, tức là một cái miếng bánh ướt và một miếng bánh tráng khô, người ta đập hai cái lại với nhau, người ta thoa chút dầu lên và người ta ăn mắm, chấm ăn mắm cái ấy. Mà món đó nó thực sự là trong cái thế hệ của Tuấn, còn thế hệ của tuổi thơ rất là nhiều người á, món nó đi vào ký ức rất là sâu đậm của cái dân miền Trung.
Mắm cái là cái gì?
Dạ, mắm cái là mắm nêm, tức là con cá còn nguyên xác như vậy và người ta con cá nó người ta không lọc ra, người ta ướp khoảng, nó có nhiều cách ướp, nhưng mà nói nôm na hôm khác thì tôi sẽ nói sâu về mắm cái. Nhưng bây giờ mắm cái tôi chỉ nói nôm na, nó là một cái loại mắm từ những loại cá mà người ta ướp khá mặn, gọi là ba cá một muối, đến 6 tháng sau người ta lấy ra được. Nếu mà người ta rút nước ra người ta gọi là mắm nước. Còn nếu người ta để nguyên cái xác con cá đó thì cái nước nó rất là đục, và còn xác cá người ta gọi là mắm cái. Xong khi người ta lọc cái nước mắm ra, người ta ra mắm nước, thì còn lại cái xác nó hư người ta đổ nước muối vào, người ta gọi cái đó là mắm nêm. Tôi giải thích thêm là cái đó là chỉ dùng để nêm nếm thôi chứ không có ăn.
Nhưng mà thưa anh, bánh tráng đập dập với mì Quảng thì có liên quan gì với nhau?
Dạ, cái bánh tráng đó nếu người ta tráng một lớp, tức là người ta cũng dùng bột gạo, người ta xay bột gạo trong mấy cối đá ra, người ta để rồi và người ta đánh lại. Rồi khi người ta xay, người ta tráng qua trên cái màng vải và cũng dùng nước sôi đó, một cái chảo nước sôi người ta tráng trên cái màng vải thì người ta hấp, nó sẽ ra một cái lớp màng đó gọi là như bánh tráng đó, bánh tráng còn ướt luôn á. Và nếu như
phải gọi là bánh ướt mới đúng chứ.
Cái đúng nghĩa là cái người Huế người ta gọi đó là bánh ướt. Tuy nhiên cái người Quảng Nam á, họ tráng cái bánh rất là to. Tại người ta không chủ yếu ăn cái đó mà người ta tráng lên một lớp nữa và người ta hấp lại, thì cái lớp đó người ta gọi là mì. Và khi người ta gọi cái lá đó là lá mì thì có nhiều người họ cũng thích ăn cái lá mì đó, ăn không một cái lá mì vậy, cầm mua một cái miếng mì vậy đó, về xé từng lá chấm với mắm nêm ăn. Còn cái cách ăn mà gọi là có chế biến hơn là người ta lấy cái lá mì đó người ta cắt ra, sắc ra. Nhưng mình thì mình dùng cái từ sắc, lâu quá chúng tôi không nhớ, mà chúng tôi có một cái từ gọi là phay cái sợi mì. Người ta xài một cái dao rất là bén mà dao gập ghềnh nè. Người ta chần dùng đúng từ là chần mì, người ta cứ gập ghềnh với dao tay thì đẩy như thế, cái nó cắt ra từng phân vậy đó.
Tức là cái dao có cái hình bán nguyệt đó.
Dạ, cái dao có hình bán nguyệt và một đầu người ta chặn xuống, đầu người ta nhích dần. Như vậy cái dao cứ cập cây đi trên cái dãy mì đó cho hết, thì là phay cái sợi mì ra lại.
Nghe anh dùng cái chữ lá mì, thật sự tôi không hình dung ra được. Nhưng mà cho đến khi anh cho coi cái lá mì nó như thế nào, thì tôi mới có thể hiểu là tại sao người ta gọi là lá, bởi vì nó là một cái miếng bánh ướt mà có cái cỡ của bánh tráng, đúng không anh?
Dạ đúng rồi anh. Cái mì đó nó không phải từ Bắc vào, mà Tuấn Tôn nghĩ rằng đó là sự pha trộn chắc chắn là của người Bắc đem cái món bánh đa vào. Mình kêu là bánh tráng nhưng mà bác là cái bánh đa đó. Người ta nướng cái bánh rất là dày, người ta đi bởi vì cái món đó người ta đem đi theo lương thực khô được. Và trong những cái chuyến mà tôi nghĩ rằng là đi mở cõi thì chắc chắn là không có gì lương thực nào tốt hơn mà thứ đó hết. Chỉ cần một chút lửa là cũng có thể là nướng để bánh tráng nó ăn được rồi, hoặc là cùng khó lắm thì chỉ cần chút nước sôi ngâm vào thì ăn cũng được, cũng là lót lòng được.
Thì cái lá mì đó bắt đầu nó là bột gạo, nó là màu trắng thôi.
Dạ.
Cho đến khi nào thì tự nhiên nó thành màu vàng?
Sau này thì nó cũng là màu trắng thôi, nhưng mà cái người ta cảm thấy màu trắng ngoài nó trơn, nó không có đẹp. Người ta pha thêm chút nghệ vào nữa, cho cái sợi mì nó mướt mát hơn, nó vui mắt hơn, nó đẹp mắt hơn. Tại vì trên một cái nền trắng mà bỏ con tôm vào, đôi khi nó cũng không đẹp bằng cái lá rau thì màu xanh. Lá mì trắng trộn với lá mì vàng, và có nhiều khi có gạo mùa nữa là lá mì hơi có màu đỏ nữa. Nó cái màu sắc nó làm cho vui mắt hơn, đẹp hơn. Và khi mà bỏ con tôm lên hoặc miếng thịt lên thì trên cái nền đó thì nó nhìn cái món ăn tự nhiên nó bắt mắt lên mấy phần.
Lá mì mà nếu sản xuất tại Nhật có khi có màu xanh lá cây nữa.
Chắc sau này người ta hay dùng mấy ba cái ti người ta trộn vào, thì hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ được ăn mì Quảng là có pha trộn trà xanh.
Rồi bây giờ đến các cái thành phần của mì Quảng. Làm thế nào để nấu ra được một cái tô mì Quảng mà không bị dân Quảng la rầy?
Dạ, anh hỏi một câu thực sự là khó. Tại vì anh đang hỏi cái cốt lõi nó, anh hỏi cái hồn nó là không biết mà trả lời như thế nào để cho đúng cái yêu cầu của anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thứ nhất phải xác định cái cách ăn trước. Thực sự chúng tôi muốn nói rằng là nó không phải đặc sản mà nó là món ăn dân dã là thế. Bởi vì cái hồn nó nằm ở nơi cái dân dã. Anh cứ nghĩ đi, có một món ăn mà trong nó lỗ nhổ, ví dụ cái sợi mì thì mềm mà cắt thì rất là to, cái miếng thịt cắt cũng to, con tôm cũng to, con tôm đi đường con tôm, miếng thịt đi đường miếng thịt, rồi rau thì rau sống, chắc chắn nó không có sự hòa trộn hết, và nước thì rất là ít. Cái này là cái đặc biệt, cái mì Quảng khác với những thứ khác. Nói là mì nhưng mà mì này là không phải là mì Quảng Đông, mì Quảng Tây hay Phúc Kiến mà gọi là mì Quảng Nam. Tại là tôi hay dở, tôi nói là mì Quảng Nam. Và cái cách ăn của nó trong đó thực sự tôi nghiệm là nó có sự pha trộn từ rất nhiều dân tộc. Ví dụ cái cách ăn mà bánh đa là cách ăn của người Bắc rồi.
Sao cách ăn bánh đa là sao? Có nghĩa là một tô mì Quảng xong rồi bóp vụn bánh đa lên hả? Hay như nào?
Trong cái tô mì Quảng bao giờ anh thấy cũng có một miếng bánh tráng bóp vụn. Hoặc là cái người ăn cầu kỳ hơn thì người ta bẻ cái miếng bánh tráng bên hông. Người ta gấp một miếng mì Quảng ăn rồi, người ta đưa cái bánh tráng này, người ta cắn, người ta trộn vô trong nó, giữa mềm, giữa cứng, giữa giòn, giữa mềm, mọi cái nó rất là trái biệt nhau. Mà đôi khi những cái trái biệt mà nó có sự kết hợp rất là tốt. Và tôi nghĩ như vậy, cái đó là chắc chắn có sự pha trộn. Cái thứ nhì, ngay cái người Bắc thường là không có món khô, thường ăn là món nước hết. Nhưng mà ở người miền Trung hay có mấy cái món kho, món đồ, nó rất là khô. Thì người Quảng mình là cũng từ đó, trong mì Quảng rất ít nước. Thứ ba, ướp rất là đậm. Dùng giữ đậm chứ không phải là nó ướp rất là mặn, ướp rất là đậm. Bởi nó khác một cái là nó ướp vào và nó để cho cái gia vị nó ngấm vào trong thịt hoặc trong tôm, rồi người ta nấu nó đi ra ngược lại, nấu lạc rồi bỏ thêm mặn vô là trật. Đó là cái mà cách ăn người Quảng rất ngược với những người khi mà nấu món mì Quảng, ướp vào trong đồ chứ không phải ướp trong. Cái thứ nhì, mì Quảng là anh có thể ăn gà, anh có thể ăn tôm, anh có thể ăn thịt heo, anh có thể ăn bò, và nếu cùng lắm thì anh vẫn có thể là anh ăn cá cũng không có vấn đề hết.
Tức là nó sẽ vận dụng theo những cái nguyên liệu có ở một cái địa phương.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà thường á, mỗi khi mà một món ăn mà nó xuất phát từ một cái địa phương như vậy thì nó có một cái tên riêng nữa đúng không anh?
Dạ chính xác, thì chính vì vậy tôi xác nhận anh là cái món đó là món ăn dân dã chứ không thể nói là món ăn đặc sản được. Tuy nhiên cái hồn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái giá trị, ví dụ như là khi rau thì không phải là anh muốn ăn rau nào cũng được hết. Nhưng ví dụ như là ăn cải thì anh có thể là, như chúng ta đã biết rồi, có thể là ăn cải con rất là ngon. Nhưng mà nếu cái cải đó mà để ăn với mì Quảng mà ăn cái cải già là ăn vào nó rất là hăng, khó ăn lắm. Thành ra cái cải nó, cái lá nó cỡ nào, cá lá nó cỡ khoảng là 10 ngày tuổi, từ 1 tuần đến 10 ngày tuổi thì ăn rất là ngon và rất là vừa. Cái thứ hai nữa là một số vùng miền họ không có rau tươi thì anh biết là người ta dùng cái lõi của cái chuối để người ta xắt ra người ta ăn, cũng ngon.
Món mì Quảng nó xuất phát từ đâu anh?
Có thể nó chắc chắn là món này là xuất phát từ Quảng Nam rồi đó. Tại vì sau này rất là người tự hào là ví dụ như Đà Lạt cũng nói là tôi cũng có mì Quảng. Đúng rồi, anh vào đến Bình Định, người Bình Định cũng nói là cũng có mì Quảng, Phú Yên cũng có mì Quảng đâu, nhưng mà chắc chắn nó phải đi từ cái người Quảng Nam, ở vùng Quảng Nam là đầu tiên, chúng ta phải xác nhận với nhau như thế. Và thực sự trong cái Quảng Nam thì nó cũng có rất nhiều miền, vùng miền và rất nhiều cái trường phái nấu mì Quảng khác nhau. Ví dụ như ở vùng Phú Chiêm, Điện Bàn, tức là ở cái xã gọi là xã Điện Phương bây giờ, vùng Phú Chiêm nó có một cái nhóm người chuyên môn nấu mì đó mà gọi là nổi tiếng luôn, thành mì Phú Chiêm luôn. Nó giống như ở Huế mà có nguyên một cái làng mà đi bán bánh canh vậy đó. Bánh canh Nam Phổ nguyên cái làng vậy, thì bên này cũng có. Bây giờ thành là Tuấn dần dở tôi nói là đi về Việt Nam là thấy giống như cả tập đoàn bán mì Quảng. Rồi buổi sáng nguyên một cái xe chở hết mười mấy gánh mì Quảng đi. Và bắt đầu là đi rải hết ở từng cái ngõ hẻm, ngõ hóc ở Đà Nẵng, những cái điểm mà tụ tập dân cư ăn buổi sáng. Rồi người ta ăn đến buổi chiều rồi xe lại đi đón về lại. Và mì Quảng Phú Chiêm là đặc biệt là cũng hạ lưu sông Thu Bồn rồi. Thành ra cái nước nó có pha một chút mặn, có chút nhiễm mặn. Thành ra con tôm mà đó là con tôm nó rất là giòn và rất là dai. Con tôm nó không lớn, nó cũng vừa, nó mỏng vỏ nhưng mà con tôm rất là dai. Và nấu thịt khá ngọt. Thành ra dân ở đó còn có một cái món nữa là món cồn móng nổi tiếng, là cũng cái vùng Điện Phương đó. Và ở đó là có thể người ta nấu mì Quảng bò, mà thông thường người ta hay nấu mì Quảng tôm thịt. Mà tôm thịt ở vùng này có một độc đáo nữa là ở đây nó có con mà ở Huế gọi là con nuốt. Thì ở đây vùng này nó có con như con sứa, nó cũng nhỏ như nuốt nhưng mà nó sống nước lợ. Và khi xắt nó vào bỏ trong cái mì Quảng thì ăn rất là ngon. Chắc là anh Quý Quỳnh cũng đã có ăn qua cái mì Quảng sứa đó. Nó thì cái vùng này là đặc biệt, vùng này nấu đó là luôn luôn có cái con sứa đó.
Có thể vì vậy khi mà dân Quảng Nam mà di cư vô trong Nam, trong Nha Trang hoặc là Đà Lạt, từ đó mới cải biên ra thành cái bún sứa không chừng?
Dạ chắc rồi. Không, mà thực sự bún sứa ở Huế cũng có. Nó gọi là giấm nuốt. Cái món bún sứa chắc hôm nào tôi sẽ nói chuyện về bún sứa để cho chia sẻ cho mọi người biết. Nhưng mà món nó ở Huế gọi là món giấm nuốt. Nhưng mà cái nuốt là việc là con nuốt thôi, cái con nuốt là cũng là một dạng sứa mà sứa nước ngọt và nó có bốn chân. Và con nuốt đó người ta cũng ngâm trong giấm á để cho nó giòn, nó giòn, nó sực và nó không mất nước. Thành ra người ta ăn cũng ăn bún trộn, bún trộn nó người Huế gọi là giấm nuốt.
Thường các món ăn Việt cái màu sắc của nó phải nói là nổi bật, thì mì Quảng thưa anh, cái yếu tố màu sắc của mì Quảng nó có cái gì quan trọng?
Cái điều đầu tiên mà khi người ta bưng lên một món lên thì anh thấy màu sắc nó phải vui mắt đó nè. Người ta đa dạng hóa về màu sắc của sợi mì. Gạo thì chuẩn nó chỉ có ra màu trắng hoặc gạo mùa hai màu thôi. Nhưng mà người ta còn pha thêm màu nghệ nữa để cho người ta cho nó ra nó vàng một chút để cho cái tô mì Quảng nó vui mắt. Và chưa nói rằng là dân Quảng Nam cũng là một trong những cái dân mà ăn nghệ rất là nhiều. Khi anh thấy cá kho cái đồ người ta cũng bỏ nghệ, mà nhất là nghệ bột luôn. Đó là đó cách ăn đó, mà cách ăn đó là trước khi mà người Quảng Nam, có cái người Quảng Nam ở Quảng Nam thì thực sự là người Champa họ sống ở đó, họ đã ăn cái đó rồi. Và một cái đặc biệt làm nên món mì Quảng mà danh bất hư truyền mà không phải ai cũng có thể sử dụng được, đó là dùng cái hạt nén. Thì hạt nén là một trong những cái cách dùng mà nếu dùng quá nó cũng không được. Dùng nhiều cũng được mà dùng ướp vào quá thì nó cũng bị ê. Nhưng mà nếu mà biết cách ướp thì ướp nó vừa vừa phải phải thì nó rất là thơm và rất là dậy mùi.
Bí quyết để một cái tô mì Quảng nó có được cái mùi vị đúng là mì Quảng là nằm ở đâu? Nãy giờ chưa nghe anh nhắc đến dầu phụng, có phải dầu phụng là cái bí quyết không? Rất là nhiều người nói về mì Quảng nhưng cũng không ai nhận xét cái gì về cái vai trò của dầu phụng ở đây hết.
Anh rất là tinh ý, và tại vì Tuấn chỉ nói mới tới cái nén thôi mà anh đã đưa ra đó là quá tinh rồi. Bởi vì thực sự cái nén mà muốn cho nó thơm mùi nên phải bỏ trong dầu. Mà anh biết rồi, cái dầu, những cái dầu xà lách hoặc dầu bình thường nó không có lên mùi. Chỉ có cái dầu mà đúng cái dầu phụng đó, thì nó lên mùi rất là kỳ. Nó y như nước mắm nhĩ vậy đó. Mà khi nó dính ra là như là cả ngày luôn, nó cứ thơm thơm thoang thoảng cái mùi dầu phụng. Và cái dầu phụng đó mà khi nó khử dầu phụng để cho nó chín dầu, chỉ khử bằng nén hoặc là bằng tỏi hoặc bằng hành thì nó mới dậy được cái mùi đó. Và trong món mì Quảng này chắc chắn là không thiếu cái dầu phụng rồi. Ngoài ra nó còn một cái mùi là những cái loại hương nhu của các cái loại rau sống mà đi kèm á.
Nhưng mà cái dầu phụng đó ở Úc này có không anh?
Giờ ở Melbourne thì tôi thấy có bán, nhưng mà ở Sydney không thấy có bán. Còn Mỹ thấy nó bán phổ biến luôn. Ở đây không thấy người Việt ở đây bán.
Nãy giờ nghe anh nhắc tới nhiều lần rau, cải non này cái vân vân. Thì thưa anh, những cái loại rau đó nó quan trọng đến đâu? Và quan trọng hơn cả tôi đoán là những cái rau đó có thể tìm ở Úc không?
À, để nói về rau thì nó có một cái điều nữa là cái người tại sao dân Quảng Nam ăn kèm với rau sống. Ăn mì Quảng phải kèm với rau sống bởi vì thực sự trong cái thành phần dinh dưỡng người ta tính rất là kỹ rồi. Nếu anh ăn bột không thì nó không tốt. Mà nếu như anh ăn thịt không cũng không tốt. Mà anh, chắc chắn anh phải có mix vào rau. Nhưng mà rau thì đâu phải mùa nào nó cũng có. Thành ra cái người Quảng Nam người ta rất là phong phú khi chọn rau để ăn. Ví dụ như có những ngày không có rau tươi thì người ta lại dùng cái lõi của cây chuối người ta sắc ra. Người ta trộn vào ăn cũng ngon như thường. Và cũng tạo nên một cái gì đó rất rất là độc đáo của mì Quảng. Tuy nhiên cái chọn rau như thế nào thì lại nhiều vùng khác nhau. Có cái cách ăn khác nhau. Nhưng mà riêng đặc biệt tại sao người ta nói rằng là cái mì Quảng mà ở địa phương á, nó có độc đáo. Bởi vì ở địa phương, cái mì Quảng Phú Chim á, cái làng nó nằm dọc sông Thu Bồn. Và cái trên cái nền đất sét, cát pha sét. Thì đất đó mà trồng rau thơm rất là lên mùi và cái rau rất là rắc. Cái lá trong đó anh ăn qua khi anh ngắt thôi. Buổi sáng nó thơm ngát rồi cả vùng đó. Và cái vựa đó là vựa rau tươi cung cấp cho Đà Nẵng. Thì khi anh ăn đúng cái loại đó, những loại rau đó anh sẽ thấy rằng là cái chất lượng của tô mì Quảng nó khác hẳn. Như Tuấn Tôn có mời anh một lần ăn mì Quảng ở đây thì anh thấy rõ ràng là Tuấn Tôn hỏi anh là bao giờ anh ghé. Sự vậy Tuấn Tôn rất là kỹ lưỡng bởi vì khi đó Tuấn Tôn mới chạy ra ngoài để đúng ngắt cái rau đó cho anh ăn. Nó chỉ giữ cái hương vị tốt nhất ở đây thôi. Chứ nó không thể là cái hồn quê ở Việt Nam được.
Nhưng mà chấp nhận được.
Nhưng mà chấp nhận được và nó là tốt nhất trong hoàn cảnh có thể có.
Tôi thì tôi thấy là rất là ngon đó. Cảm ơn anh Tuấn Tôn rất là nhiều.
Thì đó như anh nói, lần đầu tiên anh ăn cái cải con mà anh thấy sao nó thơm mà nó rất là tươi. Nhưng mà đúng tại vì ngắt từ vườn ra vào rửa tại chỗ và anh ăn tại chỗ là anh thấy đúng nó còn y nguyên như vậy. Thành tôi nghĩ cái hồn cốt nó cũng còn. Nếu chúng ta chịu khó một chút xíu, kỹ lưỡng chút xíu, hoặc chúng ta khó tính một chút xíu thì chúng ta sẽ tìm ra được cái rau ngon vì đây cũng không thiếu. Nhưng vấn đề chúng ta chọn cái rau nào. Nhưng mà thông thường theo tôi cũng biết là cái mì mà nếu mà anh nấu gà, như ở Quảng Nam nó có rất nhiều trường phái. Gà ở Quế Sơn nấu cách khác, gà ở Thăng Bình nấu cách khác. Người ta nấu gà già có, người ta nấu gà nhỏ có. Hoặc là người ta nấu gà trống riêng, gà mái riêng và mỗi loại rau đi kèm nó ăn khác nhau. Mà ở Quảng Nam có một cái quán mì là quán mì Tiến Quý. Quán mì đó nó rất là ngon. Nó nằm ở trước năm 75 là khu kỹ nghệ An Hòa đó. Bây giờ là như Duy Thui rồi đó. Trà Kiệu đi vô nữa. Mà ngày xưa Tuấn Tôn cũng nhớ là có lần ở Việt Nam là cũng đôi lúc là cũng phải chạy lên cả trăm cây số lên nó ăn thử cho biết là cái tô nó ngon thế nào. Thì đúng thiệt là nó ngon thiệt. Mà Tuấn Tôn cũng xin bật mí thêm một chút xíu nữa là có một cái món mà người Quảng Nam rất hay ăn mà ít ai để ý là mỗi lần cúng giỗ là người ta lấy cái mì Quảng á, người ta làm tôm thịt người ta trộn gọi là mì Quảng trộn. Món mì Quảng trộn thì rất là khô, nó giống như mì xào vậy đó, nhưng mà giống như món spaghetti ở đây thì đúng hơn, nhưng mà cái hồn quê nó nằm trong đó rất là nhiều. Bởi vì anh cúng anh giỗ thì có thể đám giỗ để cả ngày trên bàn thờ lấy xuống ăn vẫn được. Người ta trộn vào chút dầu. Và người ta là con tôm, họ miếng thịt người ta xào lên rồi người ta trộn ngang vậy đó người ta ăn.
Cảm ơn anh Tuấn Tôn rất nhiều. Hy vọng quý thính giả sau khi nghe chương trình này thì có thể sẽ làm cho cái món mì Quảng của mình, nếu như quý vị muốn thử nấu ở nhà, nó sẽ ngon hơn chăng. Nhưng mà quý vị có câu hỏi gì cho anh Tuấn Tôn thì quý vị nhắn lên Facebook của Ban Việt Ngữ.
Xin cảm ơn Quốc Vinh và xin cảm ơn tất cả mọi thính giả FPS.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.